Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 11 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 29 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh em cũng vậy. Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở Việt Nam, khi những cành mai thay lá đơm bông hay những cành đào kết nụ đơm hoa là tín hiệu của mùa xuân đang về. Dù không cần ai nói, nhưng mọi người chúng ta đều cảm nghiệm được sắc xuân đang đến theo lời mời gọi của thiên nhiên, của chu kỳ xoay vần đất trời. Cũng thế, dân Do Thái cũng có kinh nghiệm khi cây vả đơm chồi thì mùa hè bắt đầu. Cây vả là một loại cây rất thường thấy khắp nơi tại thánh địa, là một loại cây có tàn che mát, sai trái, thường được trồng trong vườn nho hoặc cũng mọc cả những nơi đất cát sỏi đá bên vệ đường. Trong Tân Ước, chúng ta thấy cây vả nhiều lần được Chúa Giêsu nhắc tới, như Chúa đã thấy Nathanael ngồi dưới gốc cây vả trước khi Philippe dẫn đến gặp Ngài, hoặc ví dụ về cây vả trồng trong vườn nho đã 3 năm mà không sinh trái. Thánh Matthew cũng ghi lại bài giảng trên núi có đoạn viết như sau: cứ xem quả thì biết cây. Có ai hái được quả nho trong bụi gai hay trái vả trong khóm nho sao? Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mượn một hình ảnh tiên báo mùa hè sắp tới khi thấy cây vả cùng các loại cây khác nảy lọc. Cây vả và những cây khác đâm chồi nảy lọc là chuyện thường đối với dân cư trong những vùng nông thôn, nhưng thật ra nó đã gói ghém một niềm vui tràn trề của một mùa mới sắp đến. Hình ảnh cây vả được Đức Giêsu dùng trong bài tin mừng hôm nay nhắc đến sự xuất hiện của nước Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu là mùa xuân đến để loan báo lời chân lý của Thiên Chúa cho nhân loại. Nếu cây cối, nó luôn hướng về mặt trời như là sự khao khát cần tiếp nhận ánh sáng để quang hợp thế nào, thì mỗi chúng ta cũng cần phải đứng thẳng trong tư thế của người công chính để nhạy bén tiếp nhận những lời chân lý của Chúa, ngõ hầu được sự sống đời đời như vậy. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đón nhận ơn Chúa trong cuộc sống, nhạy bén với những dấu chỉ hiện tại, hướng lòng về những chuyện tương lai. Hành động đón chờ phải là hành động của kẻ đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong tư thế tỉnh thức và chờ đợi để đón nhận ơn Chúa. Chúng ta hãy tin vào lời Chúa và yêu mến lời Chúa, vì rồi tất cả sẽ qua đi, nhưng lời Chúa hứa với chúng ta sẽ không bao giờ mai một. Bởi lời Chúa là sự thật, Thiên Chúa không thể dối trá, vì Người là đấng chân thật. Hơn nữa, mọi lời Thánh Kinh đều được Chúa Thánh Thần là Thần chân lý linh hứng, nên sống theo lời Chúa sẽ giúp chúng ta không bị sai lầm trong mọi lựa chọn của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con ý thức sự mong manh chóng qua của thế giới vật chất, để chúng con biết xác định và chọn lựa Chúa mới là vĩnh cửu và cùng đích của thế giới và kiếp người. Amen.
Cuộc đời thật khi bao ân tình ngày thương con nhiều, luôn dẫn dìu đường người con đi, trông anh bên thuyền ngài thương yêu. Xin tri ân mãi tình đầy vơi, không oán than chấp nhận khổ đau, để dâng cao tình lễ dây một Thiên Chúa yêu thương nhân từ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, chương trình phục vụ của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh 2024. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình cử hành phục vụ của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa Giáng sinh 2024, đặc biệt có nghi thức mở các cửa thánh của bốn đền thờ ở Roma. Theo thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, các buổi cử hành mùa Giáng sinh của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 với thánh lễ vào lúc 7 giờ tối tại đền thờ Thánh Phêrô, và việc mở cửa thánh sẽ đánh dấu sự khởi đầu của năm thánh 2025. Ngày 25 tháng 12, đại lễ Giáng sinh như thường lệ vào lúc 12 giờ trưa từ ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ tuyên đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành phố Roma và toàn thế giới. Rồi vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano tử đạo tiên khởi, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh và chủ sự thánh lễ tại nhà tù Reptilia ở Roma. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 1 đại lễ Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum truyền thống để tạ ơn cuối năm. Rồi vào lúc 10 giờ sáng mùng 1 tháng Giêng năm 2025 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho hòa bình nhân ngày hòa bình thế giới. Cuối cùng, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng Giêng năm 2025, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistine với nghi thức ban phép rửa tội cho một số trẻ em là con cái của các nhân viên tòa thánh.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại hội Giới Trẻ của Tổng giáo phận Sài Gòn. Có tiếng hô lên đường loan báo tin mừng là chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn 2024 được tổ chức vào chiều ngày 23 tháng 11 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong đại hội có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Linh mục Gioan Lê Quang Việt, đặc trách trưởng ban mục vụ Giới Trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn, Linh mục Phêrô Đỗ Khắc Minh Khoa, phó ban mục vụ Giới Trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn, các linh mục đặc trách giới trẻ trong các giáo hạt cùng hơn 4.000 bạn trẻ trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau các hoạt động khai mạc, rồi hội thảo chuyên đề, các hoạt động thiêng liêng như xưng tội, chầu thánh thể, các tham dự viên đã lắng nghe chia sẻ từ Đức Cha Phụ tá Giuse về đề tài công nghệ 4.0 với trí tuệ nhân tạo và người trẻ công giáo. Trong bài thuyết trình, Đức Giám mục Phụ tá hướng dẫn các bạn trẻ sử dụng công nghệ AI theo giáo huấn của giáo hội. Giáo hội coi những phát minh diệu kỳ này là quà tặng của Thiên Chúa. Ngài trích dẫn sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha Francisco năm 2024. Vào thời đại có nguy cơ giàu có về công nghệ và nghèo nàn về nhân tính, những suy tư của chúng ta phải bắt đầu từ trái tim con người. Chỉ bằng cách trang bị cho mình một cái nhìn tâm linh, phục hồi sự khôn ngoan của trái tim, ta mới có thể đọc và giải thích sự mới mẻ của thời đại chúng ta và tái khám phá con đường dẫn đến một nền truyền thông nhân bản trọn vẹn. Kế đó, Đức Giám mục Phụ tá đưa ra hai nguyên tắc đạo đức căn bản cho giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn khi sử dụng AI. Con người phải là cùng đích và là thước đo khi sử dụng công nghệ mới nhắm đến sự phát triển con người toàn diện, đặt nền tảng trên sự tôn trọng và bảo vệ phẩm giá từng người và mọi người. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng phải phục vụ vì thiện ích chung, nhằm kiến tạo một trật tự xã hội ổn định và hòa bình, đặt nền tảng trên công bình và bác ái, liên đới và huynh đệ. Để kết thúc bài chia sẻ, Đức Giám mục Phụ tá mời các bạn trẻ ngắm nhìn chân phước Carlo Acutis, một chân phước trẻ trung, say mê sử dụng Internet để loan báo tin mừng, yêu mến thánh thể, sự sùng kính Đức Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi và yêu mến người khác. Đại hội giới trẻ 2024 sau đó đã chính thức được khai mạc với hồi trống và lời hiệu triệu của Đức Tổng giám mục Giuse và Đức Tổng nói: Cha giao cho người trẻ các con từ hôm nay hãy trở thành những ngôn sứ của Thiên Chúa. Sau đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse chủ tế. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chia sẻ về Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ qua ba nét chính. Trước hết, Chúa Kitô là vua vũ trụ, không phải với quyền lực của quân đội, nhưng là vua của sự thật. Ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa và là thần dân của Đức Chúa. Thứ đến, bước theo Chúa Giêsu và sống theo sự thật. Các bạn trẻ phải biết cầu nguyện để phân định thật giả, đúng sai, tốt xấu. Và sau cùng là khi biết sự thật là Chúa Giêsu rồi, thì phải hô lên để mọi người chưa biết Chúa để họ lắng nghe và đi theo tiếng hô đó. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giuse trao ủy nhiệm thư cho ban điều hành một vụ giới trẻ mới. Tiếp theo, cùng với một số linh mục thực hiện nghi thức ấn nút nối kết, Đức Tổng Giuse đã khởi động công cuộc đồng loạt loan báo tin mừng bằng mạng xã hội của giới trẻ Sài Gòn. Sau thánh lễ, đại hội còn tiếp tục các sinh hoạt và chương trình ca nhạc kịch chào thánh thể và nghi thức say đi. Đại hội giới trẻ 2024 của Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc lúc 21:40 trong niềm vui và sự hăng say lên đường của các bạn trẻ để làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô trong cuộc sống hàng ngày.
In Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho việc chấm dứt bạo lực tại Myanmar. Trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa rồi tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhân dân Myanmar đang phải chịu đau khổ vì bị chiến tranh xâu xé, nhất là các trẻ em, những người cao tuổi, các bệnh nhân và những anh chị em tị nạn, gồm cả người Rohingya, là những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngài cũng mời gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ukraine, Palestine, Israel, Liban và Sudan. Cách riêng đối với nhân dân Myanmar, Đức Thánh Cha nói, ngày mai, tức là ngày 25 tháng 11, là ngày nghỉ tại Myanmar để tưởng nhớ sinh viên đại học đầu tiên phản kháng và bị đàn áp năm 1920, dọn đường cho tiến trình độc lập của nhà nước và trong viễn cảnh của một tiến trình hòa bình và dân chủ mà hiện vẫn còn nhiều thách đố để trở thành hiện thực ngày nay. Tôi bày tỏ sự cảm thông đến toàn thể nhân dân Myanmar, đặc biệt là những anh chị em đang phải chịu đựng những cuộc xung đột vẫn đang diễn ra, khách riêng là những anh chị em dễ bị tổn thương nhất như trẻ em, người cao niên, các bệnh nhân, những người tị nạn, cả những người Rohingya. Tôi thành tâm khẩn khoản tất cả những đảng phái liên hệ hãy buông vũ khí để bắt đầu một cuộc đối thoại chân thành và toàn diện có khả năng đạt đến một nền hòa bình lâu bền.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, nghi thức tuyên xưng đức tin của Đức Cha Phụ tá Tân cử Giuse Vũ Công Viện. Vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 11 vừa qua, tại nhà nguyện tòa Tổng giám mục Hà Nội, Đức Cha Phụ tá Tân cử Giuse Vũ Công Viện đã long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành trước khi lãnh nhận tác vụ giám mục. Hiện diện trong giờ kinh chiều và nghi thức tuyên xưng đức tin có Đức Tổng giám mục Marek Jalewski, đại diện tòa thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý đức cha trong Hội đồng giám mục Việt Nam, đại diện quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý chúng sinh, quý thân nhân và cộng đoàn phụng vụ. Giờ kinh chiều do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế chủ sự. Sau ba thánh tịnh, cộng đoàn lắng nghe lời Chúa. Ngỏ lời trong bài chia sẻ, Đức Cha chủ sự bày tỏ niềm vui bởi vì một lần nữa một người con gốc của Tổng giáo phận Hà Nội, cụ thể là Đức Cha Giuse Vũ Công Viện, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội. Ngài chuẩn bị tuyên xưng đức tin trước Thiên Chúa và Hội Thánh. Thứ đến, mượn hình ảnh Thánh Timôthê, một môn đệ thân tín của Thánh Phaolô, cuộc đời của Ngài luôn được Thiên Chúa làm mọi việc thật kỳ diệu. Đức Cha Giuse nhấn mạnh, Thiên Chúa đã chuẩn bị thật chu đáo và ban ơn đủ cho những ai cộng tác với người trong sứ vụ được trao phó và ủy thác. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng giải thích về các biểu trưng trong nghi thức truyền chức giám mục mà Đức Cha Phụ tá Tân cử sắp lãnh nhận, để nói lên ý nghĩa sâu trọng của bí tích cao cả này với việc trao nhẫn, mũ mitra và cây gậy mục tử. Sau cùng Đức Gia Chủ Sự nguyện xin Đức Maria trợ giúp và thánh cả Giuse bầu cử, ban cho Đức Gia Phụ Tá tân cử Giuse tràn đầy ân sủng, thánh đức, niềm vui, hạnh phúc và an bình. Ngay sau bài giảng, Đức Gia Phụ Tá tân cử long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành. Kết thúc lời tuyên thệ, Đức Gia tân cử khiêm tốn đặt tay trên sách tin mừng và khẩn nguyện: Xin Thiên Chúa và các sách tin mừng tôi đặt tay đây giúp sức cho tôi. Trước sự chứng kiến của Đức Tổng giám mục Marajelevski, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, quý đấng bậc và mọi thành phần hiện diện, Đức Gia Phụ Tá tân cử Giuse đã ký vào các văn bản. Cùng với đó, Đức Tổng giám mục Marajelevski cũng ký xác nhận vào các văn bản ấy. Kết thúc nghi thức, giờ kinh chiều tiếp diễn như thường lệ. Giờ kinh chiều được khép lại với lời nguyện và phép lành bình an. Được biết sáng hôm sau, tức là ngày 28 tháng 11 vào lúc 9 giờ, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức Gia Phụ Tá tân cử Giuse.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn. Như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Gisot thuộc dòng Thánh Tomboni, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh, vừa qua đời hôm 25 tháng 11 vừa qua, hưởng thọ 72 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn về cái chết của Đức Cố Hồng Y Ayuso Gisot. Trong điện thư gửi đến dòng Thánh Tomboni, Đức Thánh Cha ca ngợi sự phục vụ, sự dấn thân không mệt mỏi của Đức Cố Hồng Y cho giáo hội và cho tình huynh đệ giữa các dân tộc. Điện thư chia buồn gửi đến cha David Costa Dominguez, tổng đại diện dòng truyền giáo Thánh Tomboni, Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha đã nhớ đến Đức Hồng Y Ayuso và con người của Đức Hồng Y trong mọi hoạt động tông đồ, luôn được thúc đẩy bởi mong muốn làm chứng với sự khiêm nhường và khôn ngoan về tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại bằng cách làm việc vì tình huynh đệ giữa các dân tộc và các tôn giáo. Đức Thánh Cha ca ngợi Đức Hồng Y đã phục vụ tin mừng và giáo hội với lòng tận tụy và đầy cảm thức tông đồ. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sứ vụ mà Đức Hồng Y đã cống hiến một cách quảng đại. Trước tiên là một nhà truyền giáo nhiệt thành ở Ai Cập và Sudan, sau đó là chủ tịch của Học viện Tòa Thánh nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo, và cuối cùng là phục vụ tại giáo triều Roma trong Bộ Đối thoại Liên Tôn. Đức Thánh Cha cầu nguyện cùng Thiên Chúa để nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa chào đón người tôi tớ trung thành này vào thành Jerusalem trên trời. Như đã nói, nhiều đại diện các tôn giáo đã gửi lời chia buồn về sự qua đời của Đức Cố Hồng Y Ayuso, nhấn mạnh đến lòng nhân đạo to lớn và công việc của Ngài trong việc thúc đẩy đối thoại liên tục. Được biết, tang lễ của Đức Hồng Y đã được cử hành vào lúc 14 giờ ngày 27 tháng 11 vừa rồi tại bàn thờ ngay tòa của đền thờ Thánh Phêrô, do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, liên trưởng Hồng Y đoàn chủ sự, cùng với các Hồng Y, tổng giám mục và giám mục đồng tế. Và như thường lệ, cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đến để chủ sự nghi thức tiễn đưa Đức Cố Hồng Y.
Tin giáo phận Vĩnh Long, linh mục đoàn giáo phận tỉnh Tâm Lâm. Chiều ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại trung tâm mục vụ giáo phận Vĩnh Long, linh mục đoàn giáo phận Vĩnh Long đã quy tụ cùng với Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục giáo phận, để bắt đầu kỳ tĩnh tâm thường niên. Chương trình bắt đầu với giờ cơm tối chung. Lúc 18 giờ, Đức Cha Phêrô khai mạc kỳ tĩnh tâm. Sau đó, Đức Cha Phêrô, Đức ông Barnabé và quý cha viếng mộ cầu nguyện cho các giám mục giáo phận Vĩnh Long đã qua đời tại khuôn viên nhà thờ chính tòa. Tiếp đến là giờ chầu thánh thể khai mạc kỳ tĩnh tâm thường niên linh mục. Sau đó, Đức Cha Phêrô chia sẻ đề tài về 8 mối phúc, buổi đầu tiên với mối phúc thứ nhất: phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Mọi người được mời gọi sống tinh thần nghèo khó, tâm hồn nghèo khó để thanh thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian, tin tưởng vào ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Người có tâm hồn nghèo khó sẽ được ban phước lành vì nước trời thuộc về họ. Linh mục đoàn giáo phận Vĩnh Long tiếp tục những ngày tĩnh tâm trong trang nghiêm và thánh thiện.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, cung phúc tay người làm cho sẽ an lòng, bao nhiêu vân hạnh và phúc lộc từ tràn, phúc lộc từ tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc, con cái của người từ nhỏ quý sinh trời như cây tuyệt vời.
Thánh vịnh 128 là một trong 15 thánh vịnh thuộc nhóm thánh vịnh lên đền. Thánh vịnh này được hát khi các khách hành hương tiến lên đền thánh Jerusalem trong tâm tình cảm tạ, ngợi khen và cầu nguyện. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. Bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái, và bầy con tựa những cây ô lưu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người. Xin Chúa từ Si-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Lời của thánh vịnh ngọt ngào như những khúc dân ca, thật giản dị và tươi mát. Thánh vịnh miêu tả cảnh một gia đình hạnh phúc. Gia đình ấy gồm những người đạo đức kính sợ Chúa và đi theo đường lối của người. Gia đình ấy lao tác mưu sinh và được an hưởng hoa trái do công khó tay mình làm ra. Gia đình ấy được chúc phúc trong tình yêu hôn nhân và sống lâu bên đàn con cháu. Trong bối cảnh thế giới khủng hoảng về đời sống hôn nhân gia đình hiện nay, chúng ta mượn lời Thánh vịnh 128 để cùng cầu nguyện cho các gia đình. Trong ánh nhìn rộng mở, chúng ta cầu nguyện cho gia đình thiêng liêng là giáo hội, một gia đình được quy tụ bởi những người yêu mến và kính sợ Chúa. Mở đầu Thánh vịnh, tác giả nói lên quan điểm của mình về hạnh phúc. Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của người. Theo tác giả Thánh vịnh, kính sợ Chúa không phải là nỗi sợ tự nhiên, mà là sự kính phục tôn thờ. Vâng theo huấn lệnh của Chúa là đến được cội nguồn hạnh phúc. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, từ năm 12 tuổi, hàng năm, Đức Giê-xu đều lên Jerusalem để dự lễ, và Ngài cũng đã từng hát thánh vịnh này. Lời thánh vịnh thấm nhuần vào tâm tư của Đức Giê-xu, nên trong bài giảng trên núi, Đức Giê-xu cũng đã nhắc lại công thức của thánh vịnh. Phúc thay ai đến 9 lần. Đó là những mối phúc có cấu trúc giống như mối phúc mà thánh vịnh 128 diễn tả. Tiếp theo, tác giả thánh vịnh miêu tả chi tiết hơn về các phúc lành cho người kính sợ Chúa. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng. bạn quả là lắm phúc nhiều may. Khi chúng ta an hưởng công khó tay mình làm, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận vào mình những kết quả của việc cố gắng, sống theo cách của Chúa. Tương ứng với việc biến những gì chúng ta nhận được từ nơi Thiên Chúa thành phúc riêng của mình. Đó là hạnh phúc lớn lao. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà, khác nào cây nho đầy hoa trái. Chúng ta xác tín rằng, Đức Giê-xu có một hiền thê là giáo hội, và con cái được sinh ra từ hiền thê ấy. Đức Giê-xu đã nuôi dưỡng con cái Ngài xung quanh bàn tiệc thánh thể, chính do tay Ngài làm. Nhờ công trình của cuộc thương khó mà con cái Ngài được no nê và hạnh phúc. Vườn nho cũng là hình ảnh về giáo hội, hình ảnh diễn tả mối liên kết tình yêu giữa Đức Giê-xu và nhân loại. Ta là cây nho, anh em là cành, để anh em sinh nhiều hoa trái. Và bầy con tựa những cây ô lưu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đây là một hình ảnh đầy ý nghĩa. Nó là năng suất của sự tốt lành trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta sống trong sự kính sợ Chúa và đi theo đường lối của Người. Mặc dù ý tưởng sinh con được tìm thấy trong hình ảnh cây nho đầy hoa trái, nhưng nó còn vượt xa hơn thế nữa. Những người vợ tốt cũng sai quả trong lòng tốt, trong sự giúp đỡ và tình yêu thương trao ban cho người khác. Cho dù có thể họ không sinh con, thì họ cũng không hề cằn cỗi. Nếu họ mang lại cho chúng ta rượu an ủi và những chùm nho của bác ái yêu thương. Những người như thế, giáo hội mà Chúa Giê-xu đã thành lập sống như thế, đáng hưởng lời chúc phúc của tác giả Thánh Vịnh. Xin Chúa từ Si-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời, bạn được thấy Jerusalem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình. Lạy Chúa, Chúa mong mỏi cho con người được hạnh phúc hơn chính con người mong mỏi ước ao. Xin giáng phúc cho công việc chúng con làm, cho ngôi nhà chúng con ở, cho những người thân trong gia đình, cho mọi tín hữu trong hội thánh. Xin quy tụ mọi con cái Chúa trong bàn tiệc thánh thể, để nhờ Đức Kitô, chúng con dâng của lễ lên Chúa, vừa là để tạ ơn, vừa xin ơn thái bình. Xin cho ơn thánh này sẽ tiếp tục mãi mãi, qua các thế hệ của chúng con, cho đến muôn đời. Amen.
Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúc tay người làm cho sẽ an lòng, bao nhiêu vận hành và phúc lộc từ tràn, phúc lộc từ tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc. Đó là ân lòng Chúa ban đầy tay, những ai tôn chờ tình yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mãi ngày là niềm tin đàng nguyện làm trong lâu dài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.